Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nóng ha quý vị, nhưng mà thôi bây giờ đề tài thầy thuyết giảng tiếp bữa nay là hé mở cửa giải thoát qua cái biển băng số 11. Thì thể theo lời yêu cầu của cô Diệu Âm, cổ cúng số tiền để phát hành cuốn băng cho 7 kỳ 7 tuần lễ để hồi hướng cho cái hương linh của cô Nguyễn Thị Yến, tức là cái cô mà làm xe lên mà bị chết cách đây 2 tuần lễ đó, mà xe lên lái rồi tài xế quăng ra cái cửa văng ra và cổ té chết ở cầu Seattle á. Thì hồi hướng 7 tuần lễ đó là cúng cái băng á, cái băng phát hành ra để hồi hướng cho cô Nguyễn Thị Yến. Cổ tử nạn ngày 31 tháng 5 2006, tức là thể theo lời yêu cầu của cô Diệu Âm. Thì trong cái đề tài thuyết giảng của hé mở cửa giải thoát số 11 hôm nay, thầy có những câu hỏi rất là hay. Thầy dành khoảng 45 phút đầu để mà giải tỏa những câu hỏi đó. Trong đây có một Phật tử, tức là cô ta là đạo Cao Đài đó, mẹ ông bà là đạo Cao Đài, và bây giờ cổ nghe băng của thầy và cổ muốn xin quy y. Nhưng mà cổ nói thế này: đạo Cao Đài thì có một cái lời thề khi theo đạo là không được bỏ đạo. Trong này có vị nào đi theo đạo Cao Đài chứ? Trong này có không? Có ai theo đạo Cao Đài không? Thì cổ nói theo nguyên tắc của đạo Cao Đài là có một cái lời thề, thề ngay tại cái nhà thờ Cao Đài là không được, nghĩa là trọn đời bỏ đạo. Bỏ đạo là coi như mang tội. Có cái lời thề cũng giống như lời thề trước cái tòa thánh Cao Đài đó. Đó, thành ra bây giờ con thì con tụng kinh của Cao Đài con không hiểu, mà con đọc kinh của Phật thì con hiểu. Bây giờ con nghe thầy giảng con muốn quy y, nhưng mà con có phạm vào cái giáo điều mà đã thề trước cái lời thề của đạo Cao Đài hay không? Thì bắt đầu chiếu thấy có cổ quy y Phật, cổ có phạm vào lời thề đúng không? Và thượng thanh từ là đạo Cao Đài gấp đúng rồi đó, cha mẹ ngài là đạo thanh từ. Chú Vĩnh có thấy khi mà cổ là ông bà cổ là theo đạo Cao Đài mà bây giờ cổ muốn xin quy y với thầy, cổ hỏi như vậy là con có vi phạm cái lời thề của con khi mà con đã được theo đạo Cao Đài đó hồi nhỏ? Chú Vĩnh nghĩ có phạm không?
Dạ bác thầy, ở mặt đời thì vi phạm, nhưng mà ở lập luận mà tu học về đạo thì con thấy là không. Mặc dù phải tìm cái con đường sáng giải thoát để mà đi theo. Nếu như mình nhận thấy cái con đường nào bắt đầu thích hợp với mình thì mình nên. Rồi cái lời cái thề thì nó có tính chất của
trói buộc cái nội
tâm con người. Dạ. Bây giờ thầy sẽ ta đó, là đạo Cao Đài đó, bắt đầu
tức là theo ý kiến của bác đồng chiếu, bác góp ý là đạo Cao Đài vẫn có thời Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Và tôi biết á, theo cái ý của thầy đó là đạo Phật mình có trên 25 thế kỷ, là một cái chiều dài lịch sử, và đạo Cao Đài mới thành lập từ khoảng thập niên 1940 theo cái tuổi bác đồng chiếu là biết đó. Chứ trước năm 1940 đạo Cao Đài không có. Và đạo Cao Đài là họ lấy giáo lý của Phật giáo mình, mà họ lấy giáo lý của một số Nho giáo, Khổng giáo, và họ lấy giáo lý của một số Tin Lành để họ tổng hợp thành một cái tôn giáo. Mà tại sao mà thầy biết được từ 1940 khi mà Cường Để, quý vị biết Cường Để không? Cường Để mà họ muốn là phục hồi lại cái địa vị một quân chủ thì họ không thể mà nói ra từ chẳng là CD, tức là chữ C với chữ D là Cường Để đó. Thì họ lập ra một cái đạo Cao Đài, mà quý vị biết đạo Cao Đài là họ có tính cách là phục hồi lại nền quân chủ. Quý vị lên tòa thánh cho nên thấy coi, họ có chức sắc, có này có kia. Mà có một cái điểm quý vị nghe là họ đọc kinh hồi đó ở Vĩnh Lâm, thì thầy đang ở trong Phật học viện, thầy học thì nghe hỏi một cái vị hòa thượng, khi đó họ có một cái chương trình phát thanh mà đọc ngâm thơ rất là hay, thì cái câu cuối cùng trước khi họ vô là Nam Mô Cao Đài Tiên Âm Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Thành ra khi đó thầy mới hỏi câu đó, tại sao mà Đại Bồ Tát Ma Ha Tát thì hòa thượng, một cái vị hòa thượng đã viên tịch rồi này không nói tên, ngài nói giống như ông vua vậy đó, mà đưa quần áo của một tên ăn trộm nó vào tung, nó ăn cắp cái đồ của ông vua, nó mặc thành cái này, nó mặc lộn với cái kia, cái y thì nó cái lông bào, cái mũ nó mặc lộn xộn hết. Cái chữ Ma Ha Tát á là cái chữ lớn rồi, Đại Ma Ha là đại, phải không? Mà ông này ông trong đài ông không biết chữ Ma Ha tiếng Phạn là đại, ông nói Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát là hai chữ đại. Thành ra giống như ông ăn mài mà ăn cắp đồ của ông vua rồi không biết sử dụng đó. Thành ra là thầy nói rõ cho nghe cái đạo Phật mình đó không có cái lời thề để mà trói buộc. Lời thề của tôn giáo là có tính cách như là trói buộc, đạo Phật không có lời thề trói buộc ai cả. Ngay cả thầy đây tu làm thượng tọa, làm đại đức, làm tỳ kheo, ngay cả sư cô đi làm tỳ kheo ni, ngày nào thấy có một cái chân lý nào giải thoát sanh tử lẹ hơn, cái chân lý nào làm cho mình hết tham sân si lẹ hơn, thì Phật vẫn cho mình để làm theo cái chân lý đó. Và cái nào mà có thể giải quyết sanh tử lẹ hơn cái Phật mình thì mình vẫn được quyền, nghĩa là theo thay có quyền quan tục bằng chứng là tôn giả Thích Lai chạy ra ngoài đời, nghĩa là tới 7 lần cái Phật vẫn chấp nhận, không có bắt buộc. Đạo Phật là một cái đạo không có cái lời thề trói buộc đó, không có bao giờ mà trói buộc mình phải là theo đạo. Mà bởi vì có một khở vua Ba Tư Nặc lần đầu tiên ngài gặp Đức Phật, ngài xin quy y, thì Đức Phật hỏi này Ba Tư Nặc đại dương, tại sao mà ông muốn quy y ta? Nói dạ con thấy Đức Như Lai đẹp quá, tướng hảo 32, tướng tốt 80 vẻ đẹp. Phật nói rồi đây tới ngày ta 80 tuổi ta không còn sắc đẹp nhà ngươi, lúc đó nhà ngươi sẽ bỏ đạo hay sao? Không nhận, phải không? Bằng chứng là có những cái cô mà thấy cái anh ấy đẹp trai, hoặc cái anh nó thấy cô đó đẹp gái rồi chạy theo tới sắc, nhưng mà thời gian khi cô đó sanh 5-3 đứa con rồi, cái anh đó bảo đảm sẽ về Việt Nam cưới một cô vợ khác, tại vì ảnh đến vì cái sắc, đúng không? Thành cũng vậy, người nào đến với Phật mà quy y bằng cái hình tướng bên ngoài, Phật đều không nhận hết. Quý vị để ý một cái điểm, kế đó ngày hôm sau Ma Tư Nặc mới chạy vô và kính bạch Đức Thế Tôn, con xin quy y ngài. Hỏi quy y ngài là tại sao? Con thấy ngài có một cái tăng đoàn quá là coi như ngày đầu tiên con đi vào trong cái tiệm xá, con thấy 1250 vị tỳ kheo mà im gặt không có một tiếng nói, con muốn quy y Phật mới không được. Tại vì ông mới vô có 5 phút thì ông thấy im lặng, mà có những lúc ông đâu có biết những ông này gây lộn với ông kia, rồi tới lúc ông thấy mấy ông tăng gây lộn rồi ông bỏ về sao? Quy y như vậy là không có chân chấp, thôi đi về đi. Lần thứ ba trở lại quy y Phật, hỏi tại sao? Cái dạ sau khi con nghe lời Phật dạy, ngày xưa thì con thấy con tham dương vị, ngày xưa con tưởng con làm vua hoài, rồi con nổi sân nổi si, bây giờ con thấy con áp dụng vào cuộc sống, con biết nghĩa là đối xử với dân chúng như là con ruột, đối xử với huynh thần trung thần con cũng không có sự mà nghĩa là con như phân biệt, và con thấy con áp dụng, con hết đau khổ và con xin quy y. Và con biết Phật dạy một bài kinh Lăng Nghiêm là này Ba Tư Nặc đại dương, thân ông có già không? Có già có. Như vậy cái biết của ông khi ông đi ngang dòng sông Hồng có già không? Con nói già không. Thì cái đó là cái ngài chỉ cho con trong cái sinh diệt có cái bất sanh, và từ đó con quy y ngài. Phật nói đó là một cái quy y chân chánh. Thành đạo Phật không có một cái lời thề. Thành thầy nói thẳng cho con nghe, giả sử như bây giờ hồi 75 mình đi buôn đi, phải không? Mình đi vào rừng để mình móc củi. Thì lần đầu tiên đó, thầy đi vô núi, thầy gặp một số cái trà gai đó, thầy ôm về. Thì khi đó có một cái ông bạn đạo nói là thầy sư huynh ơi, trong kia nó có là gì? Trong kia nó có vỏ dầu, có vỏ đỏ. Bỏ đi thì cái người, một cái người ngu nó thôi, tôi gặp cái bó trà gai này tôi ôm về tôi chụm. Cái bó trà gai này chỉ chụm được có 24 tiếng là nó cháy rụi rồi. Trong khi đó vô lấy được một bó vỏ đỏ, đỏ hay là một cái bó củi dầu thì đốt tới một tháng. Thì có một người đi vô tới lớp lấy cái bó củi vỏ đỏ rồi, nhưng mà có người nói, ở trong kia nó có trầm hương, vô lấy được một ký trầm hương về là bán có thể nuôi cái chùa ăn tăng chúng ăn cả năm. Thì cái người không quan sẵn sàng bỏ cái gói, nghĩa là gánh vỏ đỏ vô lấy cái gói trầm hương hay là cái gốc cây trầm hương để mà dùng trí huệ. Thành đạo Phật mình cũng vậy, mình gặp một cái vị sư, một cái vị thầy nào mà mở mang cái trí huệ mình thì mình nên theo. Cũng nhiều cái gì ta học trường đại học UC, UC này mà bây giờ có một trường học dạy hay hơn, danh tiếng hơn, mà mình ra mình lại được bằng cấp trọng dụng hơn, thì mình tại sao tôi đã lỡ theo cái trường này là tôi phải theo hoài? Đó là không có trí huệ đó. Thành ra thầy không nói là cô bỏ đạo hay không đạo, mà cái lời thề đó, cô đến với Phật khi nào mà cô hiểu được giáo lý chứ chưa chắc mà cô phải hiểu chân chánh, cô mới quy y, thì cái đó mới là sự quy y chân chánh. Còn thầy nghĩ cô không có phản bội lời thề gì hết, tại vì cô tu không phải là gì mà tu để thoát ly luân hồi sanh tử, tu để thoát ly sinh hồi sinh tử, chứ không phải tu để ngày nay giàu một ngày mai giàu hai, thì đạo Phật không có cái đó. Một câu hỏi thứ hai nữa, của cô này. Sau khi con năn nỉ quá thì ba con đồng ý cho con quy y, nhưng mà ổng nói chỉ quy y Phật và quy y pháp, không được quy y mấy ông thầy chùa, có không? Đa số nhiều các ông đó thì nói là quy y Phật, quy y pháp mà không được quy y tăng, cho mày quy y chỉ bảo thôi, không có tam bảo hả? Cái đó có đúng không quý vị? Bây giờ thầy đặt là câu hỏi nè, quý vị là quy y tam bảo, trong này là hỏi chú Vĩnh, Phật bảo, pháp bảo, tam bảo, cái nào là quý nhất, cái nào quan trọng nhất?
Dạ, mặt đây đều quan trọng với nhau.
Bác gì xin lỗi, Bác Cảnh nói là Phật bảo quan trọng nhất phải không? Tam bảo quan trọng nhất. Xin bác giải thích tại sao bác nói là tam bảo quan trọng nhất. Nhờ có mấy ông tăng mới truyền bá được, mới làm cho bánh xe pháp luân lưu chuyển, đem pháp Phật đến từ đời chánh pháp cho tới đời mặt pháp, phải không? Còn chú Vĩnh thì sao? Chú Vĩnh thì nói ba khái niệm ngang nhau, phải không?
Dạ. Về mặt thầy, theo thời đại ngày nay có nhiều người có thể tìm trong những cái phương tiện mà không cần phải qua
tăng. Đường nói chuyện là
chẳng hạn như là con đã tự tìm tòi trong internet, hoặc là nghe lại những cái học từ bạn bè, hoặc là thấy trong cái đời sống của mình nó có cái sự vô thường, từ đó mình cũng có thể dựa theo đó mà tu học được. Thành như con nghĩ là cái ngày xưa đó, lúc phương tiện nó còn hạn hẹp hơn, là việc tăng bảo là rất là quan trọng. Bởi vì cái quyền vừa từ Đức Tổ Sư, các ngài là một cái đem cái giáo lý của Đức Tổ Sư để tiếp tục nối quyền vừa. Ngày nay thì trong cái phương tiện mà con nói là về internet thì cũng là qua những vị văn, chứ không phải là không. Nhưng mà nhiều khi qua một cách gián tiếp, chứ không còn là trực tiếp như ngày xưa nữa. Và con nghĩ là Phật pháp tăng tam bảo đều quý trọng như nhau, bởi vì từ nhiều cái tam bảo này mà chúng sanh mới tu học được.
Ý kiến của chú Vĩnh Thúy đó là Vĩnh Thúy là nói là tăng ngày xưa quan trọng như ngày nay. Chú có thể học Phật pháp vô internet, những nghiên cứu kinh điển mà không cần trực tiếp qua tăng. Bắt đầu chiếu thấy có đúng không? Thế là bác nói với thầy những năm Phụng Hòa đó, thầy Ngô Đình Diệm đó, thì thầy Tâm Châu và thượng tọa Tâm Châu lúc đó và thượng tọa Chí Quang là hai bên không có hợp nhau, phải không? Rồi lúc đó là chính bác cũng nói cái gì bảo thôi, phải không? Thì bây giờ tôi nói cái điểm giờ nói chơi thôi. Thì bây giờ thầy bổ sẻ cái vấn đề này nè. Nếu mà nói về cái đấng mà tôn kính để mà mình đảnh lễ, mà mình để thờ phượng tôn kính một cái người mà đáng hy sinh cả cuộc đời để tìm được cái đạo vô thượng, cái đẳng chánh giác, không có ai qua được Phật bảo. Và những cái lời nói của Đức Phật kết tập lại, nếu không có những ông tăng là gì A Nan, không có những ngày Ca Diếp, không có những ngày A Na Luật, thì không bao giờ cái ở Phật được truyền tới bây giờ. Mà ngay cả bây giờ chú lên trên internet đi, tôi hỏi quý vị nè, Kinh Hoa Pháp Hoa là do ai? Phải là Hòa Thượng Thích Chí Tịnh là một cô Hoa đã học ở Việt Nam dịch không? Kinh Hoa Nghiêm cũng đủ Hòa Thượng và Thượng Chí Tịnh dịch. Kinh Địa Tạng cũng Hòa Thượng Chí Tịnh dịch. Và tất cả những bộ kinh đều do những cái gì mà tăng sĩ tìm ra, ngài cô Hoa đã học, cho tới những cái ngày mà ngày đầu tiên mà đến Việt Nam là cái gì biết nhớ gì? Ngày gì tìm về Việt Nam đọc Phật đầu tiên? Nhớ chưa? Vào cái điểm thứ hai, Khương Kỳ Vật cho một vị nữa, Khương Tăng Hội. đó. Thì cũng là những cái vị tăng tôi hỏi quý vị này nè, đạo Phật nó giống như là cái kiềm ba chân. Bây giờ quý vị làm phóng cái kiềm lên mặt trăng, quý vị nhìn dùm cái, quý vị có một cái bàn bốn chân và cái bàn ba chân, thì cái bàn bốn chân chưa chắc cứng bằng cái bàn ba chân. Lý do cái bàn bốn chân thì phải có mặt bằng, bằng thẳng thì bốn chân nó có thẳng hơn cái bàn bốn chân, mà đặt cái lỗ hổng đó là nó cũng không có được dựng, phải không? Mà cái ba chân là đất trên mặt trăng, quý vị nhìn thấy cái phi thuyền mà khi đáp đầu tiên Apollo nó phải có ba chân không? Thành Phật bảo Pháp bảo Tăng bảo là thuyền ba chân. Mà bây giờ cái Tăng bảo quan trọng nhất vì sao? Phật đã nhập Niết Bàn rồi, nếu không có những vị Tăng thì tới giờ này Phật Pháp không có lưu truyền được qua 25 thế kỷ. Bây giờ thầy giả sử chú Bình nè, chú là lập gia đình, chú có tài sản như Bill Gates mà chú không có con chú để nối truyền những cái ý nguyện với chú thì chú cũng sẽ mai một thôi. Bằng chứng là ông gì đây quý vị, ông gì mà Vishnu một ta, ông gì là ông gì mà ông gì, ông gì mà cái người Ấn Độ đó thì quên tên rồi, ông để là một kho tàng triết học của Phật giáo mà ông không có người truyền thừa. Quý vị để ý một cái đi, thì bây giờ quý vị thấy bây giờ này dòng pháp của hòa thượng gì, hòa thượng Tiêu Hóa ngài tịch, ngài vẫn có những một số hòa thượng giữ hàng để tiếp tục nối tiếp cái dạng Phật thánh thành. Hòa thượng Trúc Lâm Thanh Từ cũng phải có một số nghĩa là tâm tài để mà điều khiển các thiền viện. Hòa thượng Nhất Hạnh ngài cũng phải nghĩa là đào tạo một số tăng ni để tiếp tục cái dòng pháp để chuyển pháp luân. Thành Tăng bảo nó như vậy mà rất là quan trọng quý vị. Tại vì khi mà không có tăng rồi đó thì không thể nào mà cái đuốc của Phật được tìm tới ngày nay. Dù chú có lên đặt nét thì cái website đó cũng website của thầy này thầy nọ, thì những cái lời đó của thầy dịch ra. Hòa thượng Từ Thông cũng lên đặt nét. Cô chú làm ơn vô cái website của chú Từ bao nhiêu bài giảng của quý thầy hả? Thành chú phải nhìn thấy đó những cái đó, cái tăng sĩ. Dù rằng có những tăng sĩ họ đi sai giới lực, có những tăng sĩ làm không đúng nghĩa là dưới lời Phật dạy, nhưng mà đừng có gì một số hiểu số với người nhỏ rồi mình quên rửa cái nắm. Trong khi có những hòa thượng đạo cao đức trọng, có những vị cao tăng họ dấn tiệp hy sinh cả đời người cho thành, quý vị đừng có gì một con sâu mà quên rửa cái nắm. Có không quý vị? Ngày xưa cái mình nói là một số sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa tham nhũng, cái nói hết tất cả cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa tham nhũng đâu phải vậy đâu đó. Thành quý vị để ý một cái điểm thầy khuyên của cô này, nếu không có tăng bảo thì Phật pháp không có di truyền tới 25 thế kỷ ngày nay. Quý vị để ý được một cái coi, giả sử ngày nào đó không có một vị tăng Seattle này thử coi hả, bắt hoạch tục hết rồi, bảo đảm trong 3-4 năm nữa là thấy Phật giáo sẽ đi đến. Dù là Phật nói trong cái thời chánh pháp A La Hán tăng như một kiền liên xá lợi phất là số 1, tới thời tượng pháp những cái người mà không có thành thông dẫn chứng là số 1, tới đời mạt pháp một ông tăng mà dù ông có đào tạo đầu tròn áo vuông, dù có làm gì đi nữa vẫn mang cái hình tướng tam bảo, ông chưa biết tụng kinh A Di Đà, tụng kinh Phổ Môn vẫn duy trì được cái pháp Phật đó. Thành ra cái tăng bảo rất là quan trọng, đừng có gì một số hiểu số nào là cô quân được cả nóng. Trong khi có mang tội, có những vị hòa thượng đạo cao đức trọng, có những vị thánh tăng hòa ẩn hiện là cư sĩ trong kinh Pháp Hoa tụ có không, họ bỏ tất cả cái ngôi vị Niết Bàn, họ vô đây để mà làm cái thân thanh văn để mà họ hóa độ chúng sanh. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói người nào mà tụng một bộ kinh Pháp Hoa mà hướng dẫn cho Phật tử tu Thánh Hoa là những vị đó đã là từng là ở trong vô lượng vị Phật, họ từ bỏ cái gì cái báo thân ở Niết Bàn, họ xuống cõi Ta Bà để mà hóa độ chúng sanh đó. Thành tăng bảo rất là quan trọng, thầy khuyên cô đừng có cái tư tưởng mà khi mà tăng là nghĩa gì, tăng đó, thầy đây có phải là tăng không, một vị sư có phải là tăng không, cái chữ tăng đó, nó phải ý nghĩa là một tập thể hòa hợp từ bốn người trở lên. Tăng có nghĩa là tăng gia, tiếng Phạn là tăng già, dịch có tiếng Trung Quốc mà dịch ra tăng ở đây không phải một thầy, một cái người sư đối diện chỉ là ông thầy hoặc là ông sư hoặc là ông trải thôi. Bởi vậy trong này có một câu hỏi của một Phật tử dính líu với vấn đề này, sư bà của con được người ta mời đi ăn trai tăng, họ bắt ăn trai, khi đó vị Phật tử đại diện cho cái đạo tràng đó để mà làm họ bắt ăn trai thì mời xuống, hôm nay chúng con sẽ đầu thành đảnh lễ giữa các vị mà đại đức tăng, các chuyên tôn đức tăng hôm nay đã quan lâm đạo tràng để mà làm cái lễ chứng minh cho chúng con là cúng dường thay tăng tạo phước đức cho ông bà con, thì cái vị sư bà của con bỏ về, tại nói tới tăng mà ông nói tới ni, phải không? Bỏ về thì cái vị Phật tử hỏi tại sao sư bà tôi mời là sư bà không có ở lại mà về, là tại vì ông đâu có nói tới ni đâu, chỉ nói là chính bạch đại đức tăng. Thì cái vị sư bà này lúc đó thầy mới hỏi lại cô Phật tử như vậy, cái vị sư bà này ở nhà không có mặt khi mà cô đến chùa gặp sư bà đó, cô kêu sư bà bằng gì? Nó dạ cô kêu thầy. Hiểu rồi, cô kêu thầy là cái chữ thầy đó, dù tăng ni mà chẳng hạn như giờ sư cô Đắc Nguyên cũng như sư cô Đức Hòa gặp sư Như Thủy vẫn là chính bạch thầy. Chẳng hạn như bây giờ đó, sau này cô giáo viên cổ lớn rồi, cổ tu lâu ngày, cổ làm sư bà, cổ dạy đệ tử thì không có mặt ở đâu người ta kêu cô giáo viên, vẫn là thầy. Thành ra cái chữ thầy là nói chung, mà cái chữ tăng nó phải hiểu là tăng, là tăng đó. Ngày xưa cái bà Kiều Đàm Duy Mẫu kính A-la-hán, bà vợ của Đức Phật là Gia Du Đà La cũng kính A-la-hán, mà đâu có nói cái gì đâu, chỉ nói là quý y tăng. Mà tăng cái chữ hiểu là tăng, tăng là cái tập thể còn đàn ông không, mà tăng ni là có tăng và có ni. Thành ra cái chữ tăng làm ơn hiểu dùng tăng là một tập thể hòa hợp sống bốn người, chứ bốn người mà suốt ngày quýnh lộn với nhau cũng không phải là tập thể tăng nha. Phải hiểu rõ cái chữ tăng là như vậy. Thành ra đừng có bao giờ mà hiểu sai là cái danh từ của nhà Phật. Tăng là một tập thể, phải bốn người ở trong một ngôi chùa mà sống theo lục hòa. Lục hòa là gì? Là giới hòa đồng tu, thân hòa đồng ở, rồi giờ kiến hòa đồng giải, rồi coi như lợi hòa đồng quân, rồi cái là tháo cái đó, là nói ra đó là phải sống trong tinh thần lục hòa thì mới là kêu một ăn đòn. Còn nếu mà một vị tăng sống độc lập, nhất tăng nhất tự thì chỉ gọi là sư hoặc là trải hoặc là thầy đó. Thành ra không có cái vụ mà mời cái là tăng ni là nói chung, mà cái chữ quy y tăng là gì, nhớ cái chữ là thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại, cho một cái ông tăng còn ngại nhau không được gọi là tăng. À, cái gì để một cái điểm mình phải mở mang trí huệ như vậy.
Bốn người trở lên,
bốn người trở lên mất kêu là một tăng, một tăng đoàn. À, thành ra ở trong chùa mình bây giờ ở đây á, chùa Cổ Lâm đủ tiêu chuẩn có bốn thầy, chùa của thầy dược sư cũng có bốn thầy, cũng tăng cũng đi, rồi chùa có sư bà giác hương cũng đủ như vậy, chỉ có chùa thầy núi là chỉ có không có tăng mà chỉ có sư. Đó, phải hiểu nghĩa như vậy đó. Mình học mình phải mở ra những câu nói này rất là hay. Rồi hay quá, cái này hay nè. Bác Đồng Chiếu, con học, con mới nhận được một quyển kinh Phật gửi đến nhà ở vùng Bắc Bắc của con. Trong đó có nói câu này: nếu con không cướp đi tiền trao ra 1000 quyển kinh này thì sẽ gặp tai nạn xe đụng, tai biến mạch máu não, ung thư, mất giấc. Mà nếu mà con cướp đi ra 1000 quyển này đó thì con sẽ được, nghĩa là giàu sang, dẫn sanh tịnh độ, được lên cõi trời, rồi được trúng mắng trúng số. Mà nếu con mà không có gì phô tô ra 100 quyển kinh Phật này thì con sẽ bị, nghĩa là tam đồ bát nạn. Như vậy con có nên làm, phải làm đúng không thầy? Con có nên phô tô hay không? Hả, à, quý vị có nên photo không? Kinh Phật có nói như vậy không?
Không.
Cái điểm này định nghĩa làm sao để phân biệt được kinh nào là kinh của Phật nói, mà kinh nào là kinh của ngoại đạo nói. Hả? Người Phật tử mà tu hành mà nghe nó con nhận được có kinh Phật mail cho con mà bắt con phải photo ra. Quý vị trong ngày đa số có bị rồi nè, có chưa? Thỉnh thoảng có nhận được mà không chịu photo ra 100 cái quyển này ra đó thì sẽ bị tai nạn, rồi sẽ bị xui xẻo. Cái này là hoàn toàn không phải là kinh Phật đâu nhé. Quý vị mà Phật tử mà quý vị cứ nhận được cái đó mà hỏi cho thầy, làm cho thầy cái đau lòng lắm. Đau lòng là tại sao mình giảm cho rang cổ khô nước miếng, giảm mấy nó chục thời kinh mà Phật tử chưa có mở trí huệ được. Thì cái lỗi này là cái lỗi của tăng ni. Làm sao để phân biệt được kinh nào là kinh của Phật nói? Bây giờ hỏi chú Vĩnh nè, chú theo Phật lâu rồi đó, chú nói là tại sao, làm sao mình phân biệt được kinh nào là kinh của Phật nói mà kinh nào là kinh của ngoại đạo?
Dạ bạch thầy, kinh của Đức Phật nói là trong đó hướng dẫn con đường để đi đến sự giải thoát. Còn nếu những cái kinh nào không nói đến hướng dẫn đến cái sự giải thoát thì con người không phải là kinh của Đức Phật sư.
Bắt đầu chiếu thấy nó đủ luôn, chưa đủ thì bắt một chút dùng. Kinh nào là kinh của Phật, bác bắt một đủ kinh ở nhà bác hết. Nhân ly nạn, nạn ly thân, nhất thiết tai ương biến di cảnh, thế nào đó là đủ cái đó à? Kinh của Phật quý vị làm ơn nhớ. Lúc mở đầu câu kinh là thế này: như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ bất có. thì như thị là gì? Tính thành tựu. Cái đó là số 1. Như thị là nó tính thành tựu, tức là xác nhận. Ngã văn là văn thành tựu, tôi nghe, chính thay tôi nghe, ngã an nghe, ai nghe. Nhất thời là nói về một cái thời gian nào đó, tại ngày đó thì ta chưa có lực. Hình nhất thời là một cái thời gian nào đó, là tức là có, tức là gì? Thời gian thành tựu. Thứ tư là Phật, tức là người nào đứng nói là chủ thành tựu, tức là chủ cái thời pháp đó là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca. Tại đâu? Xứ thành tựu, tức là dường kỳ họ cấp câu độc. Chúng thành tựu, tức là có 1250 vị tỳ kheo làm nhân chứng. Nhưng mà chưa chắc à. Khi mà Hòa Thượng Tiên Quán này nói chỉ giảng đủ cái là tính thành tựu, văn thành tựu, thời gian thành tựu, chủ thành tựu, xứ thành tựu, chúng thành tựu chưa đủ. Giả sử giờ họ nói như thị ngã văn nhất thời Phật tại 6 giờ quốc, thầy có đọc một cuốn kinh rồi, thì theo nào muốn kiếm thiền mà nói thầy là cuốn kinh thì phải ra ngoài kiếm một cái thây ma, rồi quật cái mã lên là lấy cái dao cắt cái đầu nó ra. Vậy mà dám nói là kinh của Phật, có một cái bàn tay nào nó lòn vô để nó phá Phật mà thời đó cũng là như thị ngã văn nhất thời, chưa chắc hả? Khi họ có thể in được cái này, họ in được mà. Nhưng mà 6 điều sau đây chưa có đủ để mà nói đó là kinh Phật. Mà chính Hòa Thượng Tiên Quán thì giảng cái này có 4 điều căn bản là phải nói gì? Vô thường, khổ, không giàu vô ngã. Và phải nêu được tham sân si là tam độc, mà giới định huệ là 3 cái điều thuốc để giải trừ tham sân si. Cái thứ tư nữa là phải nói sanh lão bệnh tử là khổ, và phải có con đường chấm dứt luân hồi sanh tử bằng 12 nhân duyên. Và phải nói được những cái là đó là những cái biết căn bản của Đạo Phật. Đạo Phật không bao giờ có cái sự hù dọa mà không đọc quyển kinh này đó thì sẽ bị dọa đi đột đọc cái kinh thiên đường. Đức Phật không nói cái đó. Rõ ràng Đức Phật chỉ nói là nghe ta mà không chịu suy nghĩ là bị bán ta. Nghe ta rồi phải dùng trí huệ phán xét, nếu thấy hay cho ta thì người đó mới là đệ tử ta. Thành ra cái chuyện này từ đây biết con đừng có bao giờ nghe cái quyển kinh nào nó hù nó dọa đó mà nói là kinh của Phật. Không bao giờ có nha, không bao giờ là đừng có nghĩ như vậy. Cái đó là dứt khoát từ đây là không có nên nói như vậy. Rồi bây giờ nữa, một câu hỏi nữa cũng rất là hay. Câu hỏi này hay quá, cái câu hỏi này hay để coi. Con chán chồng con quá nên muốn kiếp sau được gặp nữa. Trong kinh Phật có cách nào để được gặp ông ta lại hay không? Hay quá. Thì bây giờ trong này có ai chán chồng mà không muốn gặp lại không? Đưa tay lên. Dạ, đưa tay lên. Câu này diệu trí. Nguyên chiếu. Rồi con gì nữa? Mày thâm. Câu hỏi này hay quá. Con chán chồng con quá nên muốn kiếp sau được gặp nữa, có cách nào để được gặp ông ta lại hay không? Trong kinh Phật giờ thầy chỉ cho con. Có mình là con đấy, hoặc là còn muốn gặp lại, thành ra là cái gì tốt. Bây giờ Phật nói cái gì? Làm sao được gặp lại chú Vĩnh? Hả? Làm sao được gặp lại chú Vĩnh? Nói là đại chúng nghe nữa tức là chú nói trả hết nợ rồi sẽ gặp với ông hai, là coi như tu về cực lạc, ba là tu để chứng A La Hán theo hả? Như vậy đó, chú tâm làm sao để tìm hết gặp cô Diệu Trí lại? Cô Diệu Trí không có gặp chú làm sao? Tiếp sau làm sao không gặp?
Không đâu, có Nguyễn Giao thầy.
Còn anh Nguyễn gặp nữa hả? À, Nguyễn gặp nữa.
Không Nguyễn gì hết.
Không Nguyễn gì hết.
Con sao không được á? Sống trong nơi thiên đường mà chết sợ bị bụng.
Hay quá, chú tâm là sao cũng được hết không? Và kiếp sau mà nếu mà mình đi tu mà bà đi theo thì mình cho mình làm trụ trì, bà làm bà giải hả? Bây giờ phải để ý một cái điểm này nè, Phật dạy có hai nhân duyên để chúng sanh đừng gặp nhau là thương yêu quá cũng sẽ gặp nhau, mà quán thù quá cũng gặp lại nữa. Bây giờ quý vị thích thầy núi, nghe pháp thầy núi đời sau sẽ làm cái duyên thiện hữu tri thức gặp thầy núi nữa, mà có những vị cứ đi nói xấu thầy núi, ghét thầy núi thì kiếp sau cũng gặp thầy núi nữa. Cái đó là cái định luật 100%. Chú hiểu thầy nói không? Phật nói có hai nhân duyên để mình gặp nhau, một là quan gia, hay là đạo ân, hay là đạo quán, phải không? Thành ra cái điều kiện mà muốn không muốn gặp nữa là cũng không thương cũng đừng ghét, Dạ. Chứ còn con cô nói cô con ghét chồng con quá, con chán chồng con quá là kiếp sau sẽ là gặp tiếp. Nhớ nha.
Cổ nhân ta có nói cho ông bà ghét của nào trời cho của đó đây.
Dạ đúng vậy. Đó đúng. Thầy thấy mấy cái người đó mà ghét thì ghét chồng bất kỳ lấy chồng bất kỳ, mà ghét vợ chung kỳ lấy chung kỳ, mà ghét vợ nẩu lấy vợ nẩu à. Có không? Đó, đó. Ý chán vậy à, tôi thấy ghét của nào trời cho của đó. Thấy không? Thành ra thầy khuyên cô, nếu mà đừng kiếp sau muốn không gặp ông này nữa thì nên sống cho đúng cái trọn đạo phu thê vợ chồng, đừng có khởi tâm thương quá mà cũng được thương ghét quá, sống tròn bổn phận, sống để đúng tình đúng nghĩa thì sẽ không gặp nữa. Mà gắn cái căn bản gắn là niệm Phật đi, cô gắn niệm Phật cho nhất tâm bất loạn, đừng nghĩ tới ông chồng với cô mà suốt ngày cái phút tâm chung mà cô nghĩ tới ông là cô sẽ gặp nữa. Rồi rồi, xin mời chú Khánh.
Nói nếu mà gặp
bây
giờ mấy hoa hậu
rồi
đu
bức
rồi
chú
ghét
thì
để
tao gặp lại. Rồi chú gặp hoa hậu không có sướng đâu chú à, thầy nghe nói mấy người có vợ đẹp có sướng không chú? Hả? Trời ơi, gặp vợ đẹp đó là đi đâu người ta cũng săn cũng đuổi khổ. Dạ yeah, đúng rồi đó, cái gì để ý dùm một cái. Rồi chú Bình
đi trốn có được mà.
Chú đi trốn làm sao mà có dù chạy lên trời dù chui xuống đất không làm sao mà trốn được cái nghiệp của mình hết. Có không cô? Không bao giờ tránh được cái nghiệp. Dạ. Yeah. Hả là còn ghét là còn không có vấn đề đó. Thầy khuyên cô đừng có nên ghét. Đừng có nên ghét. Rồi bây giờ nó là có một. Đừng ghét đừng thương thì không gặp nữa, mà ráng cái căn bản nhất là phải ráng tu. Bây giờ có một câu hỏi này của Phật tử hơi khá nè. Xin thầy cho biết ý nghĩa của tam tạng tề thiên bát giới đại thánh sa tăng trong tinh thần di thức học. Họ hỏi cái câu chuyện tề thiên đại thánh đó, tam tạng đi tỉnh kinh đó, mà con coi phim mà nói về cái tinh thần di thức học, giải thích về tinh thần di thức học, họ không biết tề thiên là cái gì, thức thứ mấy, rồi bát giới là thức thứ mấy, sa tăng là thức thứ mấy và tam tạng là thức thứ mấy. Hay không, người này có trình độ di thức học đây. Trong này chú Vĩnh biết vị tề thiên đại thánh thì trong này mình phải phân ra tam tạng là nhân vật lịch sử, ngài có thiệt, ngài là đi sanh vào giờ đời đường, ngài đi thỉnh kinh từ Trung Quốc qua tới Ấn Độ đi lui đi về là hết 17 năm, là nhân vật lịch sử. Còn tề thiên bát giới sa tăng là nhân vật huyền thoại, cái gì biết không, nhân vật đó là đặc thiên, mà ai đặt ra cái chuyện huyền thoại này tức là ông Ngô Thừa Ân. Ngô Thừa Ân là ông viết phóng tiện theo cái việc đại đường Tây Dược Ký của Tam Tạng. Ông làm cho hay, nhưng mà ông này là một cái học giả về Phật giáo rất giỏi về di thức học. Thì bây giờ đó, chú Vĩnh biết đó, bác giới là đại diện cho ai?
Dạ, bác giới.
Thức nào? Tham dục thôi. Không đủ nói thức nào mới được. Nói về di thức học. Bắt đồng chiếu, bắt biết, bắt giỏi về di thức học, bắt nghe băng của Hòa Thượng Thánh Quang hoài vậy chứ bắt giới là đại diện cho thức thứ mấy?
Thưa thầy, thọ, có nghĩa là thọ.
Chú nói là chú Vĩnh nói bắt giới là đại diện thọ, phải không? Sư cô thì nó bắt giới của thức thứ sáu phải không? Vậy trời thiên thức thứ mấy? Thì thiên là thức thứ sáu. Còn sa tăng là thức thứ mấy? Họ hỏi này hay lắm đó. Họ hỏi cái này mình mở mang trí huệ đó, chứ không phải. Bây giờ thầy tạm ví dụ đây này là bát giới là năm thức đầu. Tại bát giới thấy mắt thấy sắc là đám phải không? Rồi thấy con gái, thấy đồ ăn đó là giống như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân như cái miệng. Mắt gái nó ham ăn không? Mũi thì bị mùi con heo mà. Phải không? Nghe là nghe tiếng với cô mà con quỷ này khen khen là phải lắm. Hòa Thượng đẹp trai quá, phải không? Vừa cái mặt như heo mà khen cũng là đó. Là biểu tượng cho năm thức đầu là mắt, nhãn nè, nhĩ nè, mũi nè, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Tức là năm cái thức đầu. Là cái anh mắt gái là biểu tượng cho năm thức đầu là mắt nè, thấy sắc. Ha? Tai là nghe tiếng he. Cái khen tiếng chê, mũi là thích gì thử gửi mũi, rồi là cái thân là thích mấy cô nhện cô kêu rồi mát xa đó. Đó rồi đó, mắt tai mũi lưỡi thân, nghĩa là bắt giái là rơi vào năm thức đầu mắt tai mũi lưỡi thân, còn tề thiên là cái thằng ý thức. Tề thiên mình nhảy lui nhảy tới có không? Tề thiên có khi thì nhảy lên thiên đường là sao? Mình có lúc mình tu thiện như là thập thiện, có lúc mình nhảy xuống địa ngục, có địa ngục, có lúc mình phải ác không? Thì tề thiên là có công mà cũng có tội, nhảy lên nhảy xuống được thứ hết à. Tức là cái tâm mình ngồi lăn xăn cái ý mình đó. Đó thì ý thức nhảy lăn xăn, và tề thiên là đại diện cái thức thứ sáu, bát giới là đại diện cho năm thức đầu, còn sa văn là đại diện cho cái mạt na thức là thức thứ bảy, còn tam tạng thì đại diện cho a lại gia thức, tức là tạng thức coi bao gồm hết tất cả những thức kia. Đó là theo tinh thần duy thức học, phải không? Đó, tam tạng là thầy mà coi hết, có thấy không? Tam tạng có thể dùng mình để mà đọc một câu chú kim cô để mà nóng đầu tề thiên lại, mà có thể nghĩa là để dùng tề thiên là thằng ý thức để đánh năm thằng thức đầu, phải không? Dùng thằng ý thức để biết là mày đừng có theo, mày đừng có nghe. Rồi thằng sa tăng là thằng mặt nó thức, khi nào mà ai đụng tới nó, đụng tới thầy thì nó làm thôi, chứ nó sai đâu, nó không có chủ động, nó chỉ là cái chấp ngã thôi, thức nằm âm thầm đó. Còn cái người thức thứ 8 là tam tạng đó, thì thầy giảng theo cái sức của thầy tới đó thôi, chứ tôi không có hơn được. Muốn làm hơn thì kiếm vào tượng thắng quan với tôi, sức thầy núi chỉ cỡ tới đó thôi, không có hơn được nha. Đó, thành những cái nhân vật này là biểu tượng rất là hay, biểu tượng mình là hiểu cách nào mà con người mình nó có tề thiên, có đệ thắng, có bát giới. Rồi một câu hỏi nữa cũng khá hay, rất là hay. Thầy muốn để coi bao nhiêu phút rồi để thầy vô bài pháp. Dạ. Không, câu hỏi này hay quá. Câu hỏi này, đây câu hỏi này hay quá. Hỏi bạch thầy, nền khoa học thế giới phát triển nhanh chóng mà đạo đức Phật giáo không được phát triển tương đương, thì thế giới nhân loại sẽ đi đến đâu? Một Phật tử hỏi, nền khoa học thế giới phát triển nhanh chóng, nền có như vũ khí nè, computer nè, internet nè, tất cả mọi phương tiện nghĩa là tiến rất nhanh, mà đạo đức Phật giáo thì không được phát triển mà đi lùi hay đứng tại chỗ, thì tương lai thế giới nhân loại sẽ đi về đâu? Rồi một câu nữa cũng trong cụ này, đó là Phật A, nếu đạo Phật phát triển vượt bậc thì nhân loại sẽ đi về đâu? Đạo Muslim là Hồi giáo mà phát triển vượt bậc, còn thế giới của Muslim thì thế giới đi về đâu? Mà toàn thể thế giới bị khống chế bởi đạo Tôn giáo thì thế giới sẽ đi về đâu? Mà toàn thế giới khống chế bởi đạo Tin Lành thì thế giới sẽ đi về đâu? Hay không? Hay lắm. Nếu toàn thể thế giới này mà không khoa học vẫn phát triển và người ta không còn chạy theo Phật giáo thì thế giới sẽ đi về đâu? Phải không? Mà thật sự sư cô nói sao sư cô? Thì còn không, nói đi, này hay lắm đó.
Dạ là thầy, dạ kính là thầy, kính như đại chúng. Theo ý nghĩ của con á, thì lâu nào giờ con vẫn có cái tư tưởng là thế giới này dù đi tạo nào hơn nữa, mà nếu không có đạo Phật trong nữa thì cái thế giới đó rất là nguy hiểm. Tại vì đạo Phật là dành cho con người đại từ bi cả, mà không có chấp ngã, lúc nào cũng lấy đạo đức hàng đầu. Cho nên trong bất cứ hoàn cảnh nào thì đạo Phật cũng giúp cho con người được vui vẻ, hạnh phúc và an lạc, luôn luôn và cái tâm đại từ bi trong bất cứ một thế hệ thế giới nào. Và khi con người mà đã thấm được đạo Phật rồi thì đạo trong bất cứ một cái môi trường nào họ cũng có thể vượt qua và sống an vui. Vì vậy cho nên tôi nghĩ rằng bất cứ một tôn giáo nào đi nữa mà tồn tại trên thế giới này cũng nguy hiểm. Mà nếu đạo Phật mà tồn tại, mà tất cả các tôn giáo mà chịu tìm hiểu đạo Phật để mà củng cố cái đạo của mình cho nó tốt đẹp hơn, thì chắc chắn là thế giới sẽ đi lên và không ngại gì được rồi.
Bắt đầu chiếu khi người ta hỏi câu này, kính bạch thầy, khoa học phát triển nhanh chóng mà đạo đức Phật giáo không được phát triển tương đương thì thế giới nhân loại sẽ đi đến đâu? Nếu bác không muốn trả lời, tôi trả lời. Rất là nguy hiểm, sẽ đi đến hủy diệt khi mà vũ khí nguyên tử, tất cả thế giới đều có vũ khí nguyên tử, mà đạo Phật là cái giới đầu tiên là giới sát sanh, đúng không quý vị? Cái giới thứ hai là giới tham lam. Thì các ông vua các nước nào mà không có giữ những cái giới đó thì dân chúng người ta chỉ có vũ khí nguyên tử sẽ giết người thẳng tay, đâu có sợ tội đâu. Cái thứ hai, lòng tham không đáy. Khi có vũ khí trong tay, người ta sẽ làm bất cứ thủ đoạn để mà thỏa mãn cái lòng tham, quốc gia này chiếm quốc gia kia. Cái thứ ba, khi mà đạo Hồi giáo mà phát triển tương tự như thế kỷ 13 thì quý vị thấy là nguyên một cái nền văn hóa của Phật giáo từ những cái nước mà ở Tây Vực dài dài, như quý vị biết Iran ngày xưa là nước Ba Tư đó, là những cái nước mà hồi xưa mà có cha mẹ của vua Ba La Thập xuất phát từ đó. Mà những cái nước mà cách đây mà Taliban, quý vị nhớ có những cái tượng Phật không mà cao và bằng núi đó, thì thời đó là những nước của Phật giáo mình, mà chính Hồi giáo đi tới đâu là tiêu diệt cái đó. Hồi giáo là đi ra, nếu không theo là đưa quyển kinh Quran, mà không quy không có chịu theo Đức Thượng Đế nha, Muhammad là chặt đầu liền. Thì quý vị thấy nếu mà Hồi giáo bây giờ, quý vị thấy họ chỉ chiếm có một cái vùng trung đông, nếu mà họ chiếm hết cái thế giới thì mình tới mỗi ngày mà mình không chịu chống khu mà lại giờ lại ông Muhammad là nó đem nó chém hết. Đó, đã thấy trong lịch sử chứng minh rồi, chỉ có đạo Phật là bất bạo động. Vì đạo Phật bất bạo động nên đạo Phật mới bị đạo Hồi xóa sổ trên đất Ấn Độ, mà nhờ có Thích Lan là vì địa hình địa vật là một cái đảo nằm cách lìa, thành ra vẫn còn duy trì được Phật giáo đó quý vị. Thấy kinh khủng chưa? Thành đạo Hồi mà phát triển cũng nguy hiểm lắm, tại vì nên lấy máu của kẻ ngoại đạo để mà được lên thiên đàng, giết người càng nhiều càng được lên thiên đàng lấy vợ trời. Đó là cái giáo điều của Hồi giáo. Còn cái tin lành hay tôn giáo thì thầy không dám nói, tại vì họ vẫn có niềm tin, nhưng mà nó vẫn có cái sự ban thưởng giáng quả trong đó, có cái sự ỷ lại trong đó. Thầy có thể làm bất bao nhiêu tội rồi tới giờ chót thầy chỉ cần tin Chúa là Chúa, nghĩa là rước thầy lên thiên đàng, cái đó là ban phúc giáng quả. Bởi vậy đạo Phật không phải là một tôn giáo. Đạo Phật tôn giáo là gì? Tôn là tôn thờ một vị giáo chủ ban phúc giáng quả, mà đạo Phật mình chưa từng, Đức Phật Thích Ca chưa từng nói ta là một cái vị ban phúc giáng quả, mà ta chỉ đường cho các ngươi đi. Các ngươi đi theo tham sân si là các ngươi đỏ, mà các ngươi đi theo từ bi hỷ xả bác ái là những ngươi đi lên cõi thiên đàng. Phật chỉ là đạo sư, ông thầy chỉ đường thôi nhé. Đức Phật chưa phải là tôn giáo. Định nghĩa tôn giáo là tôn thờ một vị giáo chủ ban phúc giáng quả, một vị thần linh. Đức Phật Thích Ca không phải là một vị thần linh. Thật thành tốt lại, đồng ý với quan điểm của sư cô giáo viên, đạo pháp họ phát triển nhanh chóng mà đạo đức Phật giáo không được phát triển tương đương thì thế giới nhân loại sẽ đi đến hủy diệt. Bằng chứng là bây giờ các lớp trẻ này nó vô nó học lấy master, kỹ sư computer, kỹ sư science, khoa học này kia, nó coi thường tất cả những cái gì mà nó không thấy bằng con mắt, và nó coi thường cả đạo đức và về hiếu đạo, coi thường về tất cả những tình thầy trò mà xưa nay mình đã xây dựng mấy ngàn năm. Nếu mình không chấn chỉnh ngay lúc này thì chúng ta đang đi trên cái bờ hủy diệt. Giờ nhìn trong một cái pháp hội nào, bất cứ một chùa nào tổ chức, quý vị có nhìn thấy không? Cái thế hệ trẻ nhiều hơn thế hệ già nhiều. Thế hệ già rất là nhiều. Rồi á, thế hệ người nữ nhiều trong này hay người nam nhiều? Người nữ nhiều. Người nam tại sao họ đến chùa? Họ có cái ngã mạn hơn. Vô chùa, đi chùa là để cho mấy bà già đi, mấy cô gái đi rồi vô, nhiều khi ngồi đó là thích nhồn qua nhồn lại, thấy toàn cái cô cái bà mắc cỡ rồi từ từ không đi. Rồi đi chùa bạn bè nó, cái thằng này giờ nó chưa cực lạc hậu có đi chùa, thấy không? Thành ra từ từ những cái lớp đó nó không học được những cái hay của nhà Phật. Mà thật sự từ đó đạo Phật không phải là, nếu mà không chấn chỉnh, không chấn chỉnh để cho cái lớp trẻ đến chùa thì 20 năm sửa đạo Phật sẽ đi vào suy tàn, mà đạo Phật đi suy tàn thì đạo đức sẽ suy tàn. Mà đạo đức suy tàn thì quý vị sẽ không còn những cái con hiếu thảo, không còn cái người chồng chung thủy, người vợ thủy chung nữa, mà đi tới cái trạng thái là ly dị loạn xạ và dẫn nhau ra tòa, và tới tình trạng cuối cùng là mua súng thì bắn giết nhau, như là thế hệ ở địa phương này đang xảy ra. Thầy nói thẳng đó. Thành ra một câu hỏi nữa thôi, bây giờ thầy để đi vào bài pháp. Xin thầy cho biết, thầy có nhiều kẻ thù không ơn thầy, vậy phương cách để thầy đối xử với kẻ thù thầy là như thế nào? Thầy xin trả lời, với một tu sĩ Phật giáo thì không có kẻ thù. Không có kẻ thù mà chỉ có người Phật tử đã hiểu thông cảm cho thầy và người Phật tử chưa hiểu thầy thôi. Trong kinh Phật không dạy có đối xử với kẻ thù. Thầy học kinh điển chưa có một bộ kinh nào dạy một tăng sĩ nên đối xử kẻ thù, mà chỉ dạy là những Phật tử chưa hiểu thầy và những Phật tử sẽ hiểu thầy. Phật tử đang hiểu thầy, và thầy cũng dạy luôn tất cả Phật tử trong cuộc đời quý vị, không có người bạn nào là bạn thù cả, mà chỉ có những người bạn đã thông cảm quý vị và một người bạn chưa thông cảm. Và trong cuộc đời quý vị cũng vậy, có những người vợ đã thông cảm mình, có những người chồng đã thông cảm mình, và có những người vợ chưa thông cảm mình thôi. Đó, những người chồng chưa thông cảm mình thôi. Chứ thầy không chỉ được cách nào để đối xử kẻ thù, mà chỉ là người đó chưa thông cảm mình, người Phật tử chưa thông cảm mình, người chồng chưa thông cảm mình, người vợ chưa thông cảm mình. Rất nhiều câu hỏi hay lắm, nhưng mà thầy để tạm gác để vô bài pháp. Vừa rồi thầy giảng đến đây thì có một người đặt câu hỏi: thầy chưa thành Phật, thành Bồ Tát mà rồi cứu độ chúng sanh, đòi ra để mà hướng dẫn cho Phật tử để mà gì chữ hiếu thì có ích lợi gì? Chi bằng chờ thầy tu thành Phật rồi sẽ trở lại khỏi ta bà cứu độ chúng sanh hay không? Tức là lâu nay thầy giảng những bài pháp mà tham luận đúng sai gì chữ hiếu á, thì có một số mà gọi vô mà để message thì thầy chưa thành Phật, thầy chưa chứng quả nào hết mà đời cứu độ chúng sanh, đời giúp cho gia đình, đời giúp cho Phật tử hạnh phúc, chi bằng thầy ráng tu niệm Phật cho nhiều để đời lên cực lạc rồi sau đó thầy trở lại cõi ta bà cứu độ chúng sanh, thấy có hay không? Vậy cái quan niệm Phật tử này nói vậy đúng không quý vị? Hả? Tại đây thầy không có thời giờ nhiều, thầy tạm nói như này. Ở đây có hai trường hợp, thầy thí dụ cho cái vị này thôi. Ví dụ một cái vị nào, chẳng hạn như ngày xưa trong ngày quý vị đi HO, đi vượt biên, trong ngày ai đi HO chú Tâm phải không? Rồi cô Diệu Trí đi HO rồi bắt đường, đi HO, bắt đầu chiếu đi HO. Rồi có những vị đi vượt biên như là chú Khánh phải không? Thầy đây, chú Vĩnh đây, sư cô đây. Thì khi mình đi qua tới đảo